Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Chông gai trên những nẻo đường từ thiện. Kể đến là tường trình Việt Nam sẽ ban hành bộ quy tắc tham gia mạng xã hội trong năm 2020. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong những tuần vừa qua, bão, lũ lụt và sạt lở đất đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và cả nhân mạng đối với các tỉnh miền Trung Việt Nam. Có thể nói trong hàng chục năm trở lại đây, các tỉnh từ Hà Tĩnh cho tới Thừa Thiên Huế chưa khi nào phải chịu thiệt hại nặng nề như mùa mưa bão năm nay. Các đoàn từ thiện của các tổ chức và các cá nhân ùn ùn lên đường, hướng về miền Trung với mục tiêu cùng chia sẻ những khó khăn và mất mát với người dân nơi đây. Nhưng những nhiêu khê và bất cập khi đi làm từ thiện theo con đường chính thống, thông qua các cơ quan nhà nước hay chính quyền địa phương, lâu nay đã trở thành một đề tài gây tranh cãi. Những người từng trải qua kinh nghiệm này cho biết khó khăn nảy sinh ngay từ khâu đầu với thủ tục xin giấy giới thiệu làm việc với các địa phương để tới cứu trợ. Anh Nguyễn Huy Trung, một cư dân sinh sống tại thành phố Hải Phòng, có bố mẹ vợ là cán bộ và cựu chiến binh nghỉ hưu. Với uy tín lâu năm tại địa phương và trong các cơ quan công tác, cách đây vài năm trong chuyến từ thiện đầu tiên của mình, hai ông bà đã quyên góp được hơn 400 triệu đồng để đi giúp đỡ bà con khu vực miền Trung bị bão lụt. Anh cho biết, trước hết bố mẹ anh phải xin giấy giới thiệu của Ủy ban Nhân dân phường sở tại, nơi cư trú, thì khi xuống tới địa phương, người ta mới tiếp và làm việc. Riêng công việc này thôi, anh Trung cho biết, đã phải mất đến vài ngày và nhiều lượt đi lại. Sau những va chạm lời qua tiếng lại vì bức xúc, hai ông bà mới có được giấy giới thiệu cần thiết.
Ông bà anh là cán bộ về hưu ấy, nhưng mà bà mẹ anh ấy, là vợ ông ấy, thì là cựu chiến binh của phường, tức là cũng là dạng sao số của phường ấy. Thì là ông làm cái đơn, xong ông đi, ông gặp cái thằng, mấy cái thằng gọi là cái gì nhỉ, nó giống như là phường ấy, thì gọi lên, bảo là cho tôi lấy cái giấy đi, thì nó cứ bảo là chú chờ đi, vì là cháu đang gửi lên trên rồi. Thế là bố anh cũng gọi điện mấy lần không được, thì ông phải lên trên phường. Thì ông dục nhưng mà ấy là cũng chậm chậm. Thế là hôm sau nữa thì ông cũng lại đi lên. Tức là phải đi mất khoảng được 3 lần. Thì nó mới có cái giấy đấy. Thế nhưng mà mấy ông nói, ông bảo là mấy cái đứa ở phường ấy nó cũng mặn mà gì. Nó bảo bác ơi, cái này thì bác phải để phường làm, nhưng sao bác đi quyên góp làm gì. Nó nói vậy. Nó cũng biết là kiểu như cá nhân làm thì tốt hơn, nhưng mà nó cứ nói vậy để như là trách mình là phải cho nó vào cùng, cho nó kiểu như là có tí danh tiếng, hiểu không?
Anh Trung chia sẻ thêm. Trong đợt lũ lụt ở miền Trung lần này, bố mẹ anh Trung tiếp tục quyên góp được hơn 200 triệu và 1 tấn gạo. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hai ông bà liên lạc với nhà chùa và có một sư thầy đi tiền trạm, tìm tới những vùng khó khăn thực sự tại Quảng Bình và liên lạc trước. Toàn bộ số gạo và tiền này sẽ chuyển trực tiếp tới tay người dân tại khu vực khó khăn đó, thay vì làm việc qua Ủy ban Nhân dân địa phương nhờ chỉ dẫn. Tuy nhiên, hiện anh Trung cũng như cả gia đình đang rất lo lắng cho chuyến từ thiện tới đây.
Ở trên mạng ấy, đưa ấy, kể mấy nhà sư đi mà nó còn không cho phát ấy. Chủ tịch xã nó không cho phát ấy, nó bắt tôi đi khác ấy. Nó bảo là cái này chưa thông qua chính quyền địa phương. Cả xe tải người ta để hàng xuống hay sao là người ta gọi dân ra hết rồi đấy. Dân đứng xếp hàng chờ rồi, nhưng mà cái thằng chủ tịch xã nó đi công an ra. Thì xong là nó mới bảo là cái này chưa được phát. Nên là mấy ông sư ông ấy lại phải cất cái đồ ngược lại lên cái xe tải ấy.
Anh Trung lo lắng bày tỏ. Anh Nguyễn Nghĩa, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ trong những lần anh cùng các bạn đi làm từ thiện tại các bệnh viện ở thủ đô, nơi tập trung rất đông bà con ngoại tỉnh, thì gần như tất cả đều phải có tiền bôi trơn để công việc được thuận tiện.
Nó gây khỏi trễ, thậm chí làm từ thiện mà phải rút tiền cho nó. Tôi thì đã từng nhiều. Ví dụ tao muốn mang cháo vào bệnh viện, hả? Cho phát cho bệnh nhân nghèo thì bọn bảo vệ nó không cho, bọn... ở trong bệnh viện nó không cho, không phải xin phép bệnh viện các thứ, nó bảo bây giờ cái này đưa vào thì ai quản lý các thứ, chất lượng người nào, nhiều cửa hàng ở trong đấy nên vì chảo từ thiện miễn phí thì nó lại không bán được. Đóng lại thế.
Ký giả này cho biết.
Cái bưu bảo vệ ấy, mà nó nhận tiền cho mình vào cũng là tốt. Bởi vì ấy, một số nơi là bảo vệ nó bảo là không, có thể nói chuyện với cả lãnh đạo ở bệnh viện thôi. Nên là mình phải alo đi khoảng độ một cấp người, nó giới thiệu ABCD gọi phó giám đốc. Còn nó bảo không, cái này không biết được đâu, phải lên giám đốc. Giám đốc alo nó còn đang đi đâu, nên bảo thôi cứ chờ đi, chẳng hạn chờ mất mấy tiếng rồi sau nó mới alo lại, và thế được, chẳng hạn hoặc nào đấy thì mất thời gian.
Anh Trung tiếp lời. Tất nhiên ai cũng biết làm việc qua con đường chính thống là Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc ở các địa phương là cần thiết, bởi đây là những đơn vị nắm rõ tình hình địa phương nhất. Nhưng con đường này, theo những người đã đi qua, hoàn toàn không đơn giản. Đó là chưa kể đến việc mất niềm tin trong công tác phân phát hàng hóa cứu trợ. Cho nên để yên tâm, ngày càng có nhiều đoàn từ thiện tìm cách trực tiếp tiếp cận các nạn nhân cần cứu giúp để trao gửi tận tay, dù cách làm này có thể bị gây khó dễ hoặc có khi cũng rơi vào tình cảnh hàng cứu trợ không phù hợp với nhu cầu mà người dân địa phương đang cần kíp.
Hôm 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết sẽ ban hành Bộ Quy tắc tham gia mạng xã hội trong năm 2020, yêu cầu định danh người dùng mạng và rằng trong nỗ lực hợp tác với Việt Nam nhằm làm sạch không gian mạng, Facebook đã tăng cường gửi tin bài trong năm 2020 gấp 30 lần so với năm 2017. Cùng với phát triển các công nghệ kỹ thuật số để rà quét thông tin, năm nay sẽ ban hành Bộ Quy tắc tham gia mạng xã hội để mọi người hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng được báo Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết tại phiên chất vấn Quốc hội vào chiều ngày 6 tháng 11. Trang VN Address dẫn lời ông Hùng nói, Bộ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng yêu cầu định danh người dùng mạng xã hội. Đây là giải pháp căn cơ để người sử dụng không còn nghĩ rằng trên mạng xã hội là vô danh để rồi vô trách nhiệm. Đề án xây dựng Bộ Quy tắc tham gia mạng xã hội đã được báo chí Việt Nam nhắc đến từ năm 2018. Đó là Bộ Quy tắc không mang tính chế tài, nhưng chủ yếu hướng đến các tiêu chuẩn đạo đức với nội dung hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội. Bộ trưởng Hùng khẳng định rằng thời gian qua, Bộ xác định việc làm sạch không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm và đã làm rất quyết liệt, cũng theo báo Tuổi Trẻ. Về kỹ thuật, đã nâng cấp trung tâm xử lý, mỗi ngày có thể sàng lọc được 300 triệu tin, ông Hùng nói. Ông cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã làm việc cứng rắn với các nền tảng xuyên biên giới, đặc biệt là Facebook và YouTube, yêu cầu gỡ bỏ thông tin xấu độc và rằng tỷ lệ gỡ bỏ thông tin này tăng lên hàng năm, theo trang VN Address. Số lượng tin bài mà Facebook đã phải gỡ bỏ năm 2020 tăng 30 lần so với năm 2017. Số trang giả mạo được gỡ bỏ cũng tăng 8 lần, cũng theo lời của ông Hùng. Các nhà hoạt động cho tự do báo chí Việt Nam nói với VOA rằng việc hình thành cái gọi là Bộ Quy tắc tham gia mạng xã hội là những biện pháp cứng rắn và liên tiếp của chính quyền nhằm chèn ép tự do ngôn luận song song với các bộ luật mang tính chế tài cao như Bộ Luật Hình sự, An ninh mạng, Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Trần Bang nêu nhận định.
Từ trước này đã xảy ra cái chuyện đấy rồi. Thế bây giờ lại thêm cái này nữa thì họ càng có cơ sở để họ làm cho những người mà hoạt động tự do nhân quyền, tự do ngôn luận ấy, là bị chèn ép, là bị khó phát biểu được cái tiếng nói công chính, minh bạch và trung thực, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cái chủ quyền biển đảo cũng như là bảo vệ cái tự do nhân quyền của người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với dân oan mất đất mất nhà. Thì cái quy định này thì tôi cũng chưa biết rõ thế nào, nhưng mà mỗi khi nó ra quy định này thì đều bị ảnh hưởng đến những người hoạt động tự do báo chí, tự do ngôn luận trên mạng truyền thông.
Liên quan đến việc Facebook được cho là đã tăng cường gỡ bỏ nhiều gấp 30 lần so với 3 năm trước đây, nhà hoạt động Trần Bang nói.
Thì có lẽ cái điều đó chỉ có các thượng nghị sĩ hạ nghị sĩ Mỹ yêu cầu Facebook phải giải trình, bởi vì phối hợp với những nhà nước độc tài để móc nghẹt cái tiếng nói tự do của người dân. Thì cái điều đó là mà chỉ vì đồng tiền, chỉ vì quảng cáo. Thì cái điều đó là rõ ràng chúng tôi rất là phản đối.
Trao đổi với VOA từ Thái Lan hôm 6 tháng 11, nhà báo tự do Đường Văn Thái cho biết, như vậy cả Facebook và Google có sự bắt tay không nhỏ và chịu sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Vào tháng trước, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết chỉ riêng trong 8 tháng năm 2020 đã có hơn 1.100 bài viết trên Facebook bị gỡ vì cho rằng các bài này tung tin kích động chống phá nhà nước. Đối với Google, cụ thể là trên YouTube, Bộ đã ngăn chặn và gỡ bỏ 15.115 video vi phạm, gỡ bỏ 24 kênh YouTube phản động, Trang Thanh Niên cho biết. Nhà hoạt động Trần Bang nói.
Là bộ truyền thông này, vì cái bộ này là của Đảng Cộng sản. Thì cứ cái gì mà nói đến cái hệ thống tư pháp của Đảng Cộng sản, nói đến cái hành xử của công an là của Cộng sản, nói đến cái chính sách mà là hại dân, đấy, hoặc là cái chính sách mà hèn với Trung Quốc ở Biển Đông chẳng hạn, thì họ cũng cho là tin không tốt, là tin vi phạm các quy định của họ, thì họ gỡ hoặc là họ yêu cầu Facebook xóa bài hoặc những cái bài mà nói đến Trung Quốc hay nói đến Cộng sản Trung Quốc thì là có thể bị xóa bài. Thì cái điều đó là rõ ràng là không tốt cho văn minh tiến bộ, cho cái sự cái nhân quyền của Việt Nam và so cái sự hòa nhập với thế giới.
Ông Trần Bang nêu nguyện vọng.
Thì có lẽ cái điều đó chỉ có các thượng nghị sĩ Mỹ, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ Mỹ yêu cầu Facebook về giải trình đấy, và cũng mong muốn công luận Mỹ cũng như là những người mà có thẩm quyền ở nhà nước Mỹ thì mới có thể cất những cái tiếng nói để làm cho Facebook phải tôn trọng cái giá trị ban đầu mà Facebook đặt ra là bảo vệ tự do nhân quyền, tự do ngôn luận ở trên cái nền tảng Facebook. Thế mà hợp tác với các nhà nước độc tài để thực hành các cái mệnh lệnh theo các nhà nước độc tài thì cái điều đó rất là tồi tệ và chúng tôi cũng rất là buồn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 276. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là all together. All together viết làm hai chữ và chữ all có hai L. Và all together viết làm một chữ và có một L. Appraise, apprise. Born, born. B-O-R-N, B-O-R-N-E. Cũng phân biệt essential và necessary. Trước hết, ta ôn lại bốn cặp chữ của bài 275. Historic, historical. Infer, imply. Judicial, judicious. Thứ nhất, ôn lại hai chữ historic và historical. Cả hai chữ historic và historical đều là adjectives từ danh từ history, là lịch sử, nhưng nghĩa hơi khác nhau. The signing of the Declaration of Independence is a historic event. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố lịch sử. Thằng gù ở nhà thờ Đức Mẹ của Victor Hugo là một tiểu thuyết lịch sử. The Hunchback of Notre Dame by Victor Hugo is a historical novel. Nhận xét cách phát âm chữ Notre Dame. Có thể phát âm như Notre Dame hay là Notre Dame. Chữ Notre có thể phát âm là Notre theo tiếng Pháp hay là Notre theo lối Mỹ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn suy luận ra rằng bị can đã nói dối. Trong câu này, quý vị dùng infer hay là imply. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Sau đây chúng ta học ôn hai chữ judicial và judicious. Judicial thuộc về ngành tư pháp hay là tòa án. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tòa án tối cao Pháp viện là tòa án cao nhất trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. The Supreme Court is the highest court of the judicial branch in the United States. Bây giờ, quý vị hãy trả lời bằng tiếng Anh. What do you call the right of a higher court to examine a case by a lower court to see if it is a right or constitutional? Quý vị có trả lời là the judicial review, quyền phúc thẩm hay là quyền xử lại. Give another word for sensible and careful. Quý vị có trả lời là judicious. J-U-D-I-C-I-O-U-S. Thí dụ, a judicious use of time and resources. Biết dùng thời giờ và tài nguyên khéo léo. Hay thí dụ nữa, ông chánh án tuyên một bản án sáng suốt, đúng đắn. The judge rendered a judicious opinion. Vậy ôn lại, judicial thuộc về tư pháp. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ all together. All together viết là một chữ, viết liền. Đánh vần A-L-T-O-G-E-T-H-E-R. Và all together viết rời làm hai chữ. Có hai L ở trong chữ all. All together viết liền một chữ và có một L có nghĩa là entirely, completely, hoàn toàn, toàn thể, tất cả, nói chung, tổng cộng. Còn chữ all together viết làm hai chữ có nghĩa là gathered with everything or everyone in one place. Đông đủ, tất cả cùng một chỗ, tất cả cùng một lúc. Sau đây là all together có nghĩa là completely. The train went down slower and slower until it stopped altogether. Xe lửa từ từ chạy xuống dốc cho đến khi hoàn toàn ngừng lại. I don't altogether agree with you. Tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Altogether viết liền có một L, còn có nghĩa là tổng cộng. There were 10 students altogether who attended the lecture. Tổng cộng có 10 sinh viên tới nghe diễn giảng. Altogether, nếu là adverb, có nghĩa là nói chung. Thí dụ, sunshine, good food, plenty of rest, altogether a perfect vacation. Có nắng ấm, thức ăn ngon, nghỉ ngơi nhiều. Nói chung, thật là một cuộc nghỉ mát hoàn hảo. Altogether còn có nghĩa là tổng cộng. You owe me $80 altogether. Anh nợ tôi tổng cộng là $80. Còn altogether là adverb, viết làm hai chữ, rời ra. Có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. All in one place. All at once. All at the same time. Thí dụ, we were all together at the school reunion last April. Chúng tôi tụ họp đông đủ trong ngày hội ngộ vào tháng 4 vừa qua. Can you put your books all together in this box? Bạn có thể xếp tất cả các sách của bạn vào thùng này không? Let's sing happy birthday all together. Nào, chúng ta cùng hát một lượt bài mừng sinh nhật. Vậy nếu all together viết làm hai chữ, rời ra có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. Sau đây là hai chữ a praise và a prize. A praise, A-P-P-R-A-I-S-E, và a prize, A-P-P-R-I-S-E. Một chữ viết là A-I, một chữ viết là I. A praise có nghĩa là evaluate, đánh giá. Còn a prize có nghĩa là inform hay là báo cho ai biết. The house was appraised at $350,000. Ngôi nhà được lượng giá là 350.000 Mỹ Kim. Vậy a praise có nghĩa là lượng giá, định giá. A prize có nghĩa tương đương như inform, báo cho ai. The doctor will apprise you of your husband's progress. Bác sĩ sẽ báo cho bà biết về tiến bộ của bệnh tình ông nhà. I was apprised of the committee's decision. Tôi được báo cho biết quyết định của hội đồng. Vậy nhớ là nếu dùng apprise, nghĩa là báo, dùng of sau động từ apprise. Sau đây chúng ta học về cặp chữ born, B-O-R-N, và born, B-O-R-N-E. Cả hai đều là past participle của động từ to bear. Born, B-O-R-N, hay dùng ở passive voice. She was born in Saigon. Cô ấy sinh ở Sài Gòn. He was born in 1968. Anh ta sinh năm 1968. A newborn baby, hay là a newly born baby, hài nhi mới sanh. Nếu dùng newborn thì có dấu nối hyphen ở giữa new và born. Còn nếu viết newly born thì không có dấu nối, cả hai nghĩa như nhau. The baby was born blind. Hài nhi sinh ra đã mù. He was born into wealth. He was born into poverty. anh ta sinh trong cảnh giàu sang hay là anh ta sinh trong cảnh nghèo hèn. Một thành ngữ là to be born with a silver spoon in his mouth hay là to be born with a silver spoon in her mouth. Thành ngữ có nghĩa là sinh ra với cái thìa bạc kề miệng, nghĩa là sinh ra trong gia đình giàu có. Sau đây là chữ born, B-O-R-N-E. Airborne viết là một chữ, một nghĩa là đã cất cánh. When the plane was airborne, the captain made an announcement. Khi máy bay đã cất cánh, phi công trưởng loan báo một tin cho hành khách. Airborne soldiers are trained to fly in an area that they get to by jumping out of the airplane. Lính nhảy dù được huấn luyện để bay tới một vùng và nhảy ra khỏi phi cơ bằng dù. Flu is an airborne infection. Bệnh cúm hay lây bằng cách truyền trong không khí. Airborne infection. A bloodborne disease là bệnh do máu truyền đi. Waterborne diseases, bệnh lây do vi trùng ở trong nước. Chữ airborne viết liền, không có dấu nối. Bloodborne, waterborne thì có dấu nối. To bear, nghĩa là chịu, như là chịu trách nhiệm. To bear the burden, chịu gánh nặng tổn phí. To bear the responsibility, là chịu trách nhiệm. The United States government and the state governments bear the burden of resettling the refugees. Chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm định cư cho người tị nạn. To bear a grudge against someone là thù hằn ai. Thí dụ, he's borne a grudge against me. Anh ấy có một mối thù hằn đối với tôi. He bears no resentment toward them. Anh ta không có nuôi lòng căm giận họ. She bears a little resemblance to her mother. Cô ta trông không giống mẹ. Jackie Kennedy bore herself with dignity throughout the funeral of President Jack Kennedy. Bà Kennedy giữ cử chỉ và vẻ mặt đàng hoàng nghiêm trang trong suốt đám tang của Tổng thống Kennedy. To bear oneself là xử sự, có tác phong, duy trì cung cách. Vậy tóm lại, born, B-O-R-N dùng như một past participle, quá khứ phân từ có nghĩa là sinh ra. Born, B-O-R-N-E cũng là past participle, dùng với nghĩa là mang hay là chịu. I really can't bear him. Tôi chịu không nổi anh ta. I can't bear the thought of sharing an office with him. Tôi không thể chịu được ý tưởng là phải cùng làm chung một văn phòng với anh ta. Bear with me while I'm fixing your computer. Xin kiên nhẫn chờ tôi sửa máy vi tính của bạn. She's under a lot of strain, but bear with her. Cô ta chịu nhiều căng thẳng tinh thần. Vậy, hãy kiên nhẫn với cô ta. Just bear with her. Be patient with her. Sau đây chúng ta học hai chữ. Essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L và necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y. Essential, necessary. Cả hai chữ đều nghĩa là cần, nhưng mà essential chỉ là tối cần thiết, bắt buộc phải có. Còn necessary cũng có nghĩa là cần nhưng không phải là cốt lõi. Chữ essential làm adjective và tính từ. Từ chữ essence, E-S-S-E-N-C-E. Essence có nghĩa là chỉ bản chất, thực chất hay là chất tinh túy, chất cốt như là nước hoa hay tinh dầu. Thí dụ, experience is essential for this job. Làm việc này tối cần phải có kinh nghiệm. Chữ essential có thể đứng làm noun, danh từ, và hay dùng một số nhiều và có S. We need food, transportation, and other essentials. Chúng ta cần thực phẩm, phương tiện giao thông và những đồ tối cần khác. Còn chữ necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y, necessary, là cần nhưng không tối cần và thường dùng hơn là essential. Thí dụ, clean spark plugs are essential to proper running of the car. Cần phải giữ cho buji sạch để xe hơi chạy ngon. Tương tự với chữ essential có chữ indispensable. The refugees need basic necessities of life, food, transportation, and shelter. Người tị nạn cần những nhu yếu phẩm như thực phẩm, chuyên chở và nơi tạm trú. You'll find all the necessary information in this booklet. Bạn có thể tìm thấy tất cả những tin tức cần thiết trong tập sách nhỏ này. Sau đây chúng ta học thêm một idiom là necessary evil. evil, E-V-I-L, evil là một điều xấu. A necessary evil, một điều cực chẳng đã, không muốn mà buộc phải làm vì hoàn cảnh thực tế. Ngoài ra, có một thành ngữ gốc tiếng Latin là sine qua non, điều kiện thiết yếu. Thí dụ, patience is the sine qua non of a good teacher. Điều kiện tối cần cho một thầy giáo hay cô giáo giỏi là phải biết kiên nhẫn. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Thiệt hại đã được chặn lại tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 3 khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay Trung Quốc, nước khét tiếng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đã thất bại trong nỗ lực tranh chức lãnh đạo tổ chức Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm bảo vệ những quyền đó, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Thật không may, một sự trớ trêu nghiêm trọng lại không được ngăn lại vào tháng 10 ở Liên Hiệp Quốc. Đại hội đồng đã bỏ phiếu một lần nữa đưa một số nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới vào Hội đồng Nhân quyền, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nga và Cuba. Các nhà hoạt động nhân quyền đã bị sốc. Ông Luis Jaboneo, giám đốc văn phòng ở Liên Hiệp Quốc của Human Rights Watch, nói những nước vi phạm nhân quyền hàng loạt không nên được trao quyền đại diện trong Hội đồng Nhân quyền. Ông Hilor Nurier, giám đốc điều hành của UN Watch, gọi đó là ngày đen tối cho quyền con người. Trong báo cáo nhân quyền gần đây nhất, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ghi nhận vô số vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc, bao gồm cả việc giam giữ hàng loạt các nhóm thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương. Ở Nga, Bộ Ngoại giao đã nêu chi tiết về các vụ giết người bừa bãi, bắt giữ tùy tiện và đàn áp nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận cùng những hành vi lạm dụng khác. Ở Cuba, một nhà nước công an, lực lượng an ninh của chính phủ đã đe dọa và hành hạ những người ủng hộ nhân quyền và ủng hộ dân chủ hầu như mỗi ngày và từ chối quyền tự do lập hội của người dân. Nghị quyết 60/251 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập Hội đồng Nhân quyền yêu cầu các thành viên duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Cuộc bầu cử ở Trung Quốc, Nga và Cuba năm nay và Venezuela năm ngoái cho thấy Hội đồng Nhân quyền không chỉ là một cái bóng mà còn là một trò cười về những gì nó được tạo ra. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ ra rằng Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền vào năm 2018 do khuôn mẫu thành kiến chống Israel đã ăn sâu và thể lệ hội viên cho phép những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới ngồi vào các ghế đại diện trong Hội đồng. Ông lưu ý rằng, trước khi rút khỏi, Hoa Kỳ đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc hành động ngay lập tức để cải tổ hội đồng trước khi nó trở nên không thể sửa chữa được. Ông nói, thật không may là những khuyến cáo đó không được chú ý. Cuộc bầu chọn của Hội đồng Nhân quyền năm nay xác thực hơn nữa quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi tổ chức này và sử dụng những nơi và cơ hội khác để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền toàn cầu. Ngoại trưởng Pompeo nói, các cam kết của chúng tôi được thể hiện rõ ràng trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc và trong hồ sơ hành động của chúng tôi.